Phật
Pháp
ứng dụng.
cha tao lại lấy vợ là một mẹ đứa vợ mặc dù không xuất gia như vậy. Nhưng mà bây giờ thì không có gì. Đó là cái tư tưởng của Phật giáo. Thế thì đối với Phật giáo chúng ta, thì cái hiếu của chúng ta là cái gì? Cái hiếu của chúng ta là thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là từ cái cốt truyện mà chúng ta nghe tập tiếp là Đức Phật Kiều Liên sau khi đắc thần thông thì chúng ta thấy là dùng nhãn để mà soi làm đèn ra ở đây là thì thấy là ba đã nói mọi gì được ra không được vậy thì cái tức như vậy là chúng ta thấy rằng là cái gì Phật Kiều Liên để rồi và sẽ là dùng thần thông đến để mà nhân tâm hơn cho bạn bè dùng. Nhưng mà ngạc nhiên thì chúng ta thấy trong cái Chu Lăng Bá Hiếu đó thì bà vấn đề khi mà cầm bát cơm và để bát cơm hóa thành một tấm bạc thật đẹp thì ở chỗ này thì chúng ta cũng phải nên giải thích một cách rất cặn kẽ và đầy cái tính chất hợp lý của đạo Phật của chúng ta. Bát cơm hóa thành lửa thì thật sự nó không phải như thực tế chúng ta nghĩ, mà bát cơm hóa thành lửa có nghĩa là cái tâm của bà Thập Đề là cái tâm tham sống bao nhiêu thời gian lâu dài đói khát, khi gặp chén cơm thì bắt đầu lửa tham bừng bốc dậy. Khi mà lửa tham bừng bốc dậy như vậy thì làm cho cái tư tưởng của bà Thập Đề nhìn cơm tưởng là lửa cho nên bà không thể ăn được. Nhưng đối với những người tu như chúng ta có cái tâm thiện thì chén cơm đó giả sử như chúng ta cầm thì chúng ta vẫn thấy là cơm của chúng ta được. Cho nên cái triết lý trong kinh đó là không phải bắt cơm tự động hóa thành lửa mà là do cái nhận thức tư duy và quan niệm của người đó nhìn cơm mà tưởng như là lửa cho nên nó không. Cho nên các vị phải nhớ trong kinh đó là nói là chúng ta phải hiểu cái triết lý của Phật giáo là nằm ở chỗ này. Vì lòng tham lửa tham bốc lên cho nên làm cho bạn nhìn cơm thấy là lửa cho nên bạn. Đó là điều thứ nhất trong cái vụ này mà các vị phải hiểu. Cái thứ hai nữa là một câu hỏi chúng ta đặt ra, nếu mà cúng dường cha tăng để mà cầu hiếu cho cha mẹ mà trong kinh thì nói là sắm sửa đó mà đồ ăn thì bao nhiêu hạt, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu như thế thì ở đây là cái nghĩa mà chúng ta biết không phải là đạo Phật dạy chúng ta bắt chúng ta là cúng cha tăng để trăm món bài gì không phải, mà đây là muốn nói một cái con số tròn chẳng đó là cái điều gì chúng ta thấy rằng khi chúng ta cúng cũng tiền thất độ bằng cái sự cúng dường cha tăng là chúng ta biết được cái lòng thành kính toàn tâm toàn ý đặt vào cái việc cúng của chúng ta. Một trăm món có nghĩa là cũng nói đến cái sự mà hết lòng chúng ta chỉ cúng chứ không phải là cúng một trăm món bắt được chúng ta hết lòng. Cho nên cho dù chúng ta cúng năm món bốn món nhưng mà cái tâm chúng ta chân thành cung kính để chân cúng cho người khác thì đó có cái nghĩa là nó tròn đầy bằng lại cái nghĩa là một trăm món như chúng ta nói. Thế từ là tại sao có ví dụ một trăm món là bởi vì biểu hiện mà cái tâm của mình cung kính đối với một người nào đó. Cho nên các vị đi ra Hà Nội á, các vị phải thấy người bắt rất rõ ràng cái điểm này. Bình thường thì ai ra những cần tiền đó mà, nhưng mà khi có khách vào á là lúc ăn bài rất nhiều trên bàn ăn. Các vị cứ đi ra với ăn cổ thì bắt ra thì phải 5-7 món là nhiều ít. Nhưng mà biểu hiện như thế là biểu hiện bằng thiếu khách của những cái bánh. Còn người Huế, người Trung của chúng ta đó, thì cái gì cũng được chút chút thì nói, nhưng mà lại cũng nhiều. Ăn theo cái dạng mà gọi là vua chúa, ăn thưởng thức là thử ngoại đó. Mỗi cái nhấm 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 cũng nhiều món mà nhiều cái tự nhiên món ăn của chúng ta. Nhưng mà miền Nam mình thì thoải mái, nhìn người ta miền Nam mình biết ngay miền Nam rồi. Mà ăn cái gì ăn cái đó cũng là đơn giản. Cho nên cái đó là cái biểu hiện cho chúng ta thấy là sở dĩ trong kinh nói là chúng ta cũng sẽ thành trăm món đó là một cái con số thì biểu hiện cho chúng ta hết sức hết khả năng vẫn lòng thẳng tiến đối với chỉ đạo và thành bằng thành phố của bạn để đi đến chúng ta tiếp tục lại bằng chúng ta phải giữ trong đó như chúng ta nói thì chúng ta phải hiểu được ý nghĩa trong chuyện này. Bây giờ cây năm màu, cái cây năm màu này cũng chỉ là cái gì nó vừa là dễ dàng rồi mọi người. Cái cây năm màu là tượng trưng cho ngũ hành cho thành viên ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm màu này là năm màu sắc chính trong tất cả các loại màu sắc tại không gian này. Chỉ cần các không gian chúng ta hoặc là những cái màu đó là màu trắng thì sẽ từ năm màu này mà ngũ hành ra hai vẻ đó thành màu cam, màu xám, vân vân, màu trắng là màu trắng vân vân. Thì nó cũng từ năm màu trắng này mà ra. Cho nên ở đây là cũng nói rằng là cái ngũ hành Phật giả là chúng ta nói về năm cái loại trái cây là tượng trưng cho năm cái lực của một con người chúng ta. Ngũ lực chẳng có gì ngũ lực cái vậy là cái ngũ lực thì thứ nhất là ngũ quả tượng trưng cho cái ngũ lực của một con người. Ngũ lực là năng lực tính của tâm của chúng ta. Năm cái này là năm cái điều để mà chúng ta vận động để tổ chức một cái điều bằng bằng cái năng lực của mình để được không? Cho dù là ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng không bị lây nhiễm bởi những cái chất khác nhau. Khi chúng ta đã uống cúng là một thời gian cao chúng ta được lực của chúng ta. Còn cái tâm nào đây là những cái cho tâm cái mặt trong cuộc đời này tôn kính cái tư bản quả. Và cái ngũ quả này thì ta chỉ thấy là Tết chúng ta là chưng ngũ quả thôi. Ngũ quả của chúng ta là gì ạ? Cầu, dừa, đủ, xài, rồi gì đó. Sung, đúng không? Chính vì năm cái quả mà chúng ta bị gò ép này á, cho nên Tết đến là chúng ta phải tìm mặt trăng ngày. Đúng không? Bán cầu bình thường các một ngày một bình thường là một ký khoảng chừng là 30-40 ngàn, nhưng mà Tết lên đến gọn lên 80 ngàn luôn cũng phải mua, bởi vì cầu phải có ăn một mua là bắt tự mình đặt ra rồi tự mình đau khổ tự mình chuyển đạo là mình rồi rắc rối dữ cũng là bán cầu vừa phải không? Đây là trái dừa cũng là dê gì dê chân tự nhiên từ dê chân mình sẽ ra thành chữ V, từ dừa là thành chữ vừa, tự nhiên mình chạy ông bà của chúng ta cũng dữ dội cứ mong mỏi những cái gì mà may mắn nhất cho nên cứ lựa coi cái quả là ánh áo mà chúng ta muốn chạm và đạt ra sẽ qua sợ bài để mà có được những cái tốt đẹp trong lòng. Cho nên xưa bày đây là vừa non vừa già thì cũng phải chặt lá cho chọi lên tết là phải cần con quả để cho nó ăn đủ là tôi đủ phải không? Thì bây giờ các vị thấy cái quả xoài với xài nó khác nhau không? Hai cái khác nhau các vị ép các vị biết cho nên thì có như thế mà chúng ta cũng chấp nhận được là từ xoài sẽ là xài các vị thấy không? Còn nữa chưa đủ cầu vừa đủ xài mà chưa hết cũng phải sung sung túc. Cho nên các vị đi lên cầu kiệt cây xuân dễ sợ ngày 30 Tết mà nó lúng đúng trái vỏ xíu bằng thì cũng có được xuân cho người kia. Còn đâu nữa mà cho mình thái. Rồi những cái đó là cái năm cái loại này mà Tết mua là bằng thì mà xuân chúng ta mua vỏ xíu thì mua tốn tiền ăn được đâu mà xưa vậy này đã. Cho nên chúng ta tự vào cho chúng ta vào cái con đường rắc rối phải không? Rồi để chúng ta bị phiền não để lễ luôn đó là do mình tự chuộc vào mình. Cái quả thanh long đẹp gần chết xong chân ngày Tết đẹp gần chết nó không nằm trong cái đó nhưng nó vẽ tại sao không chân Phật có dạy chúng ta cũng năm màu có dạy chúng ta cũng cầu nhiều đủ xài súng đâu ông bà khổ thành có dạy thôi từ bàn Phật cho tới cái chỗ nào cũng năm loại. Cho nên cứ thế mà mua cả nước Việt Nam này cái thành phố Hồ Chí Minh cứ cầu vừa đủ xài xuân thì làm gì còn để cho chúng ta. Cho nên giá cả thì thường phải tăng vọt lên trong duyên sanh này. Nên như thế thì xin lỗi thầy có ai bắt cái này cho thầy không? Xin lỗi chứ thầy. Mình làm như thế cho bạn hàng từ mức độ hạ đầu lên từ tình lên giả tự mình chứ. Nếu mà các vị nhớ cúng dường cho Phật hay ông bà là bằng cái tâm thành của chúng ta, được quả nào hay quả đó chứ phải bất cứ là cái đủ nghĩa đó mới đúng. Cho nên đầu năm đầu tháng là chúng ta đã bắt đầu vừa đủ xa nghe nó thể dễ thương quá, nó tu quá, mong cầu vừa đủ thôi là được rồi. Có ai biết là mình đang tham dễ sợ. Con người của chúng ta khi nào chúng ta biết được là đủ xa, chưa bao giờ rõ ràng lòng tham không đấy. Được cái này thì còn muốn cái kia cứ thế mà tiến hoài cho nên cầu vừa đủ á, Phật hòa độ cho chúng ta mọi người thì không biết khi nào chúng ta mới biết được. Thế nên là tham dữ, thấy nghiêm chỉnh thì chúng ta tham dữ. Và bây giờ bổ sung cái thứ năm nữa là sung, sung túc, cái đó mình tham rồi. Đầu năm đầu tháng mà tham như thế thì sao tu được? Đó là cái thực tế mà chúng ta nhìn là khi chúng ta cúng thì chúng ta phải nhìn sợ. Cái điều này để dừng lại cho ngày Tết thì chúng ta phải bàn thảo hơn. Bây giờ mà bàn sớm quá các vị đông kết thì không biết là các vị tu được lắm. Cho nên đây là chúng ta nói về ngũ quả. Cái ngũ quả này á, là chúng ta phải nhận định rõ là ý là xuất phát từ cái cội gốc của chúng ta, là tâm lực của một con người. Bởi vì khi chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta phải tính tâm, tính 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 niềm tính và ứng tuệ. Tính tâm là một tính tâm thực là mạnh liệt. Và khi mà chính chúng ta tính tâm là một việc gì, chúng ta phải siêng năng tinh tấn hơn. Đã muốn làm mà chúng ta phải có tính tâm rồi, chúng ta phải biết tâm và cái gì chúng ta siêng năng trong thời điểm. Và khi mà chúng ta siêng năng như thế thì chúng ta phải luôn nhớ hoài về cái việc đó, duy trì cái việc chúng ta đang làm gì. Định là cái gì chúng ta làm muốn việc đó là phải dứt khoát đi đúng hướng, đừng bao giờ bị sóng gió ngả bay dèo. Khi chúng ta làm một việc gì nghe người ta nói cái đầu tiên là lay động tâm hồn hay là nghi nghi hết. Cho nên định là chúng ta phải có tuệ, cái việc chúng ta làm chúng ta phải sáng suốt để chúng ta xem cái việc có đúng hay sai chúng ta làm. Cho nên là khi cúng trái cây năm vào thì cái tâm lực của người đi thực vật cúng dường trên tăng và đại 100 món biểu hiện cái tâm chân thành cung kính của chúng ta, cộng thêm cái năng lực của người đệ tử Phật dùng cái đó để mà biểu tổ chức cho cái đại lễ trai tăng cúng dường mà không được chúng ta bảo hiểm cho các bạn. Cái nghĩa chúng ta là gì đó? Chứ không phải là Phật dạy chúng ta là buộc phải cúng hết năm màu mới được không phải. Cái nghĩa trong kinh thì không phải. Rồi bây giờ nói tới vấn đề tứ ân. Đối với đạo Phật của chúng ta thì chúng ta có tứ ân. Tứ ân thì thứ nhất là ân gì đây? Hả các vị? Thật ra đó là trong kinh đó, tứ ân là ân tám bảo, ân sư trưởng, ân cha mẹ và ân đại đạo đức tế là trong kinh của chúng ta. Nhưng mà bây giờ đi ra xã hội, bây giờ cập nhật cuộc sống, bây giờ hòa quyện trong cuộc đời này, cho nên tứ ân nó hòa quyện vào, cho nên chúng ta phải thêm một cái ân cập nhật đất nước. Đó mà, từ có một chỗ nơi, một số nơi thì phải nói ân đất nước á. Thì ở đây thì bây giờ nói tứ ân, bây giờ chúng ta ân đất nước và ân sư trưởng chúng ta để vào chung một cái. Ân thí chủ là làm được thế, ân cha mẹ và sư trưởng phải không? Ân đức nước nè, ân cha mẹ sư trưởng, ân cha mẹ đức thí, ân cha mẹ. Cái đấy thì chúng ta đã đi rất nhiều, chúng ta đã nghe giảng được là ngày hôm nay chúng ta phải nhớ về tứ ân, nhớ về ân sư trưởng là chúng ta phải thế nào, ân cha mẹ chúng ta phải thế nào, ân đại ca chúng ta biết như thế nào và ân tam bảo chúng ta thế nào. Và hôm nay chúng ta học thêm một cái gì đó, ân đức nước thì chúng ta phải hiểu gì như thế nào. Khi chúng ta muốn giữ gìn thì chúng ta phải biết được cái tri ân và báo ân, phải biết được cái ân rồi chúng ta mới báo được, báo đáp. Chứ còn nhắm mắt nhắm mũi mà báo thì làm cái báo nó còn gần mail không. Các bạn, tôi thấy ví dụ này, ở đây tôi không giảng tri ân nha, tôi lấy tri ân từng đoạn một để tập cho các vị nhìn coi một vị Phật tử chúng ta tri ân bằng cách nào và đúng theo cái phương pháp chúng ta phải học. hay là chúng ta chỉ ăn bằng tâm chân thành thôi, tính tâm thôi, mà cái đầu chúng ta là lại không có nhìn sâu được. Như vậy thì nó mang chắc là tâm đứng nhận chúng ta tâm tâm nhận ra. Tôi thấy ví dụ ân Tam Bảo, ân Tam Bảo thì bây giờ chúng ta chỉ ân Tam Bảo, tại sao chúng ta phải chỉ ân Tam Bảo? Là bởi vì Phật tử chúng ta sống trong cuộc đời này 27 tuổi 90 năm, chúng ta khổ nhiều, chúng ta căng thẳng nhiều, động công đủ sức vô cuộc đời quá nhiều, nhưng mà kết quả là chúng ta lại gì? Chúng ta không được cái gì sau khi chết cả. Thế thì bây giờ trong khi mà chúng ta đang cuộc đời, chúng ta lăn lộn đối kháng tất cả những cuộc đời, là chúng ta mệt mỏi, thì cái gì để làm chúng ta mạnh mẽ được? Cho nên Tam Bảo là cái nền tảng về mặt tâm linh, để là trụ cột để cho tất cả mọi người nương theo để mà bán ra những cái công việc, cũng như là dựa vào Tam Bảo để chúng ta có được một cái cuộc sống mới hơn. Nhờ chúng ta quy ngưỡng về Tam Bảo cho nên là chúng ta mới có được cuộc sống hạnh phúc thực tại, biết tu và biết sống làm sao chỉ đúng tìm được một cái sự hạnh phúc trong cuộc đời đau khổ này, là nhờ chúng ta biết quy ngưỡng về Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng, được Phật hóa đời. Thế bây giờ chúng ta chưa ăn Tam Bảo, chúng ta kính ngưỡng Tam Bảo, thì chúng ta làm sao để Tam Bảo được trường tồn trên cuộc đời này? Đó mới là cái kỷ lực thực tế của chúng ta. Chúng ta chưa ăn Tam Bảo mà chúng ta chỉ có biết là tôn sùng thôi á, thì chúng ta không bảo vệ được Tam Bảo, và Tam Bảo sẽ không duy trì được cuộc đời này. Thấy không? Bây giờ đa số là ai cũng mới ngộ đạo Phật, cho nên là tất cả chúng ta đều đi chùa. Mà bây giờ chúng ta đi chùa để làm gì? Tính tâm mà. Đạo Phật là đạo của chúng ta, chúng ta cứ tính tâm cho đi chùa lễ Phật để cầu nguyện, thế là được không? Mà nếu như vậy không gọi là tính tâm, gọi là tu tính Tam Bảo, thì thật sự là chưa đúng nghĩa của đạo Phật. Mà bây giờ chúng ta phải làm sao để mà phát triển được Tam Bảo, đưa cái giá trị Tam Bảo và Đạo Phật vào trong cuộc đời này để làm cho cuộc đời thanh hoa, thì đó mới gọi là chúng ta tri ân Tam Bảo. Chúng ta tri ân Phật Tam Bảo, chúng ta muốn sử dụng Đạo Phật, thì chúng ta phải mỗi con người chúng ta phải đóng vai trò là một sứ giả của thiên đàng, chứ không có phải tri ân Phật thì mỹ được. Mỗi con người một người chúng ta phải đóng vai trò là một sứ giả như là vai trò sứ giả như là gì, là mỗi Phật tử chúng ta là đóng vai trò là một người truyền đạo trong cuộc đời này, chứ không phải là các thầy là những người truyền đạo không, mà những người Phật tử của chúng ta đều đi vào cuộc đời, mỗi con người là một cái người gọi là người hoằng pháp, một sứ giả của Đức Phật, là mang cái thông tin, mang cái thông điệp lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc đời này, để làm sao ứng dụng lời dạy của Đức Phật, làm cho con người đều an lạc, hạnh phúc, làm cho cuộc đời nở thêm hoa tươi, thì đó là cái chúng ta mới gọi là tri ân Tam Bảo. Còn chúng ta ở đây, chúng ta biết tôn kính Tam Bảo, nhưng mà chưa chắc chúng ta mang giống Đức Phật ứng dụng vào trong cuộc đời và làm cho cuộc đời thăng hoa. Mà đôi khi là chúng ta làm cho người khác nhìn về Đạo Phật một cách rất lịch lạc về Đạo Phật của chúng ta, qua biểu hiện cái sự tu của chúng ta. Các vị thấy không? Bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ Tam Bảo hoặc là tri ân, là chúng ta phải làm sao để cho Đạo Phật phát triển, làm sao để cho Tam Bảo lúc nào cũng hiện hữu trên cuộc đời này. Như vậy mới gọi là tri ân. Mà muốn như thế thì chúng ta, mỗi con người chúng ta là biết gương tu như thế nào để mọi người khác theo mình đi tu. Tu có nghĩa là tu sửa tính cách của chúng ta. Mình tu như thế nào mà về gia đình, chồng, vợ, con chúng ta thấy mình tu mà họ hoan hỷ, họ tự nhiên theo mình vào cuộc đời mình đi. Đó là chúng ta làm chọn sứ giả của chúng ta. Và chúng ta tu như thế nào để ứng dụng lời Phật dạy và cái phong cách của mình vào trong cuộc sống, vào trong xã hội, vào trong trường lớp, vào trong cơ quan sự nghiệp và hàng xóm chúng ta, mình đi đến đâu người ta thấy phong cách mình, người ta quý mến và chọn trời người ta, đó cái đó mình gọi là đóng vai trò sứ giả như vậy. Còn ở đây chúng ta tu như ta tu ở chùa, về nhà chưa chắc tu, có phải không? Các vị kiểm tra này, ở nhà thì chúng ta gặp chồng gặp con cái, vô chùa gặp các vị gặp chồng chúng ta không ở tinh tấn tu niệm Phật a sự dễ thương hết trơn, hiền như là một vị đó, đúng không? Hiền dữ lắm. Hôm nay về mặt ai cũng hiền tươi rói, nhưng mà lỡ là hôm nay mà dặn chồng ăn đây ở nhà nấu cơm nha, chuẩn bị đi nghe giảng đi về ăn cơm có cả em đi đi ăn cái đó thì bắt đầu đi bây giờ tập dạng mang đi về lấy ông xã mình là tập dài ở nhà rồi rủ chè bê bét cả nhiên cả lửa nhà cửa bề bộn, thì lúc đó tâm của các vị còn an lạc nữa không? Còn hơn không? Từ tâm vật tâm an lạc trở thành tâm A-tu-la nữa mà. Cái con sừng ta thì tâm liền đó. Từ cái tâm hoan hỷ, mình nhìn thấy chồng mình như thế mặt ghét của mình. Tự nhiên từ tâm vật chuyển thành tâm A-tu-la. Bắt đầu làm sao? Chữ bới, tra bài tên cổ giao duyên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chưa để ý cái mình là một người đệ tử Phật. Nếu mỗi người Phật tử chúng ta là một sứ giả như Lai, chúng ta tu ở chùa phong cách như thế nào thì chúng ta ở nhà chúng ta phải biểu diễn như vậy. Đó mới là cái biểu diễn của chúng ta. Chúng ta tu làm sao mà những thời kinh của chúng ta ở nhà đừng làm phiền con cái và chồng vợ chúng ta, những người thân trong gia đình đừng làm phiền. Đó là hai cái chúng ta phải biểu diễn cái tu như vậy thì người khác ta nhìn ta quý ta mới làm thì ta biết theo mình tu chứ. Như vậy mình làm sao mình tu để người khác hướng về mình thì tu theo mình, đó là mình làm tròn sứ giả của Như Lai. Cho nên các vị không có, mà đi chùa thì kéo nhau đi chùa thì có, nhưng mà về nhà chưa chắc kéo chồng kéo vợ kéo con đi chùa. 100 gia đình thì chưa chắc có một gia đình giống như mình cả gia đình để đi chùa, đúng không? Thì kỹ là chưa, bởi vì mình tu chưa đúng hướng, đúng mà trở thành sai. Tôi lấy ví dụ ở chùa của chúng ta đó, thường là 3 giờ rưỡi đến 4 giờ chúng tôi khuyên, có phải không? Tự nhiên là chùa là ví dụ ở trong chùa là như thế, nhưng mà kiểu gì tất cả ai cũng tu là phải như vậy. Nhưng mà về nhà thì chúng ta tu, nhưng mà chưa chắc chồng con chúng ta tu, mà chưa chắc là vợ chúng ta tu, nếu như chúng ta tu. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta tụng kinh ở gia đình chúng ta phải khéo khéo. Phải chăng 4 giờ khi chúng ta có nên thức tiếp tục lăn nghiêm như ở chùa hay không? Gõ mỏ lúc 4 giờ kia hay không? Đó là một vấn đề tùy mỗi gia đình chúng ta phải cân nhắc. Khi chúng ta muốn tụng kinh khuya là một việc tốt, nhưng mà cái việc tốt này đặt đúng chỗ thì đó lại trở thành là một cái đúng chỗ. Nhưng mà đặt không đúng chỗ thì tự nhiên nó sẽ trở thành là không hợp lý. Các vị thấy không? Rồi mà chúng ta phải khéo, vợ chồng nằm với nhau là nửa đêm thức giấc mà chúng ta phải khéo khéo, đừng để cho người kế bên thức giấc thì chúng ta mới là cái khó khăn của Phật tử chứ. Đôi khi chúng ta nâng một bát thì cái ông xã chăng xuống giường là cái thô thiện, nó cái tu chúng ta rất dễ nhé. Bây giờ chúng ta muốn tụng kinh khuya thì làm sao rón rén, làm sao đừng để cho gia đình thức giấc. Chúng ta đừng gõ mỏ, nếu như gia đình không ai nói tiếng tu, chúng ta đừng âm thầm trì kinh là tốt rồi. Đó là tu đúng thời, đúng pháp, đúng chỗ, đúng nơi. Thì còn bây giờ, cái giờ cái vừa rồi là cái mùa thi đại học, con cháu mình là thức đêm, thức hơn thì nó học thi đó, 2 giờ sáng nó mới ngủ. 4 giờ 3 rưỡi lục mở cửa cắt cắt để đánh răng rửa mặt sòng sàng nghe về. Bây giờ nó ngủ không được thì nó làm sao? Không biết nó mái lạnh ta la vậy thì con nó im lặng. Như vậy thì chúng ta phải cảm thông rằng khi chúng ta tu là chúng ta phải biết là đừng bao giờ làm chuyện cái gì xung quanh. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới gọi là chúng ta tu đúng pháp và thực hiện đúng chỗ và đúng quan trọng. Chứ không phải hầu hết Phật tử chúng ta tu là chùa là một ngày cùng sáu thời, áp dụng tu ở nhà sáu thời cùng. Ở nhà, chùa thì là phải vào chùa để mặc áo tràng để lễ Phật. Đi đâu cũng phải mặc áo tràng ở chùa mà. nhưng mà chúng ta không thể áp dụng vào nhà lúc nào mà nó càng được mình chút rồi các bạn, sự càng lại khó hơn nữa, ra chợ bán hàng mà nó càng thì ai coi chỗ, đúng không? Cho nên cái tu của mình là đúng hoàn cảnh, đúng căn cơ và hoàn cảnh của mình, lúc đó biết xử lý như thế thì chúng ta mới thành tựu. Mà chúng ta tu đúng mức như vậy thì người ta chắc chắn sẽ bước theo con đường này, cho nên chúng ta phải làm tròn sứ giả của mình. Còn mình ở đây mà bán nhà chẳng hạn, mà sáng sớm mà ra mà gặp cô nào mà ra mở hàng chẳng hạn rồi, rồi héo rồi, khó chịu rồi, rồi chưa nói cối ra cầm quả xoài để tắt ra lắc lư đi xuống cầm từ từ tới sửa tươi trả giá bỏ đi, là lúc đó mình biết là coi mình nghĩ ở dạng nào, a tu la hay là phật mình biết, đúng không? Cầm được cầm đúng không ạ? À? Chưa đâu mình còn đốt hồng long người ta ác gì đó, cho nên mình bán hàng thì mình tu là tu như thế nào, mình tu như thế nào khi mình bán hàng người ta bước vào hàng mình, mà mình nói như thế nào người ta không thể ra khỏi cửa hàng mà không mua một món quà, đó là tu của đạo Phật. Tu phải như vậy chứ không phải người ta mua ông đường cái trả giá bỏ đốt không lâu ra cái tu kiểu gì, đó là cái tu phải rất thực tế. Cho nên mỗi con người Phật tử chúng ta muốn tri ân tam bảo, đầu tiên nhất là mỗi Phật tử chúng ta đóng vai trò sứ giả đi lại, tu đúng mức đúng chỗ đúng nơi để người ta hoan hỷ được, người ta thấy được cái chất tu của mình là thực tế, mang lại lợi ích thực sự, họ tự động sẽ theo mình đi chùa. Như thế thì chúng ta gián tiếp truyền đạo cho người khác bằng cái sự tu của chính mình, mỗi cái gương của chúng ta tu để cho mọi người thấy được họ tự động đi chùa. Như vậy thì đạo Phật nó có dụ ai đó, đạo Phật là làm sao tu là làm cái gương cho người khác, chứ đạo Phật không dụ bất kỳ ai cả, không bắt người nào. Đó là ý nghĩa là chúng ta này. Cho nên trong gia đình, chồng con, chúng ta tu như thế nào để mà chồng con và đi theo và đi chùa là mình đã thành đạt đồng tiên về vai trò sứ giả như thế. Làm thế nào? Cho nên làm sao đi chùa cùng với bạn gia đình, làm sao để mà quan hệ cho mình đi chùa, chứ không phải chúng ta là cha mẹ là bắt lên đây là ngày chủ nhật bắt ở nhà để mình đi tu đi chùa là không. Hai cái quyền để mà ngày cuối tuần này, cho nên chúng ta kém kém tu làm sao để đồng một cái quan hệ, và chúng ta tu như thế nào khi có cái việc gì trong gia đình chúng ta giải quyết hợp tình hợp lý, đó là cái mà cần phải tiến tu một cái rất thực tế. Chúng ta làm được như thế thì chúng ta đã làm tròn được cái thành viên đầu tiên là sứ giả của chùa. Có như thế thì tam bảo mới hình thành, đạo Phật mới trường tồn. Còn các vị tu ăn khéo á, năm nay vào chùa hoài thì đạo Phật. Nhưng mà khi về nhà ai động tới mình thì chửi từ hang ốc của người ta ra, họ hàng kéo từ 3, 4, 7 đời, như thế thì mình làm quen cố cho đạo Phật. Và nếu chúng ta làm cho người ta không đi chùa bởi vì thấy mình tu cái sợ đó, đúng không? Đó là cái rất thực tế. Tôi không nói các vị cúng dường than thở, mà mình muốn nghĩ tới tam bảo, muốn cho tam bảo hiện hữu trên cuộc đời này, là những con người đệ tử Phật phải làm sao tu đúng mức, đúng theo chân pháp, phải hợp theo quan niệm tình huống và cái không gian, đó là cái chúng ta cần. Cho nên là tu cái miệng của cái chửi mới nóng thật nào cũng phải trả được từ thì nó nóng quá. Cho nên là hầu hết ăn chay nữa thì việc ăn chay của chúng ta cũng phải coi ăn chay để mục đích là cái gì. Thì nhiều khi chúng ta ăn chay trường mà chúng ta còn chửi mới ôm sòm phân năm sẽ bảy chửi quá ăn chay sẽ được. Người ta nhìn vô mình người ta thấy mình ăn chay, nhìn vô thấy mình đi chùa nhưng mà dữ quá thì mình cảm thấy tinh thần. Đó là do mình làm cho Phật pháp thay đổi, là do chính mình đi vào trong tình trạng. Phật tử chúng ta phải ý thức như vậy thì làm sao tu nó phải có sáng tạo, nó phải có trí thức, và làm sao phải phù hợp trong tất cả mọi tình huống của chúng ta. Ngay cả các em sinh viên học sinh tu như vậy nữa, ở chùa là khác, nhưng các em ở trường đó các em vẫn tu được như vậy. Cái tu của những em sinh viên là gì? Là phải làm sao có một cái kiến thức đúng đắn đồng tiền của cha mẹ chúng ta dành để đóng học phí là kết tụ từ mồ hôi nước mắt của cha mẹ, rất cực khổ mới có được đồng tiền. Và như vậy thì chúng ta đã nhận được đồng tiền, chúng ta học thì bản thân chúng ta phải biết là học phải cho nó đàng hoàng, cho nó thành công. Học làm sao đừng để cho cha mẹ lo về cái chuyện học của chúng ta. Cái thứ ba nữa là chúng ta vô trường đó, chúng ta tu, có nghĩa là chúng ta làm sao phải lắng nghe cô giáo, thầy giáo giảng bài, và không có phải là bỏ học cấp cua để mà đi chơi, không theo bạn bè xấu. Những cái quan điểm đó mà được hành được, đó là các em chỉ biết làm tu mà trong quan điểm của nhà trường, trong khu viên của nhà trường là như thế. Chứ chúng ta không thể hiểu các em là vô trường tu là đi đâu cũng phải nào, trong buổi đó. Thì khi mà nghe cô giáo giảng bài, mà chỉ mắt nhìn cô giáo giảng bài, tay cứ thăm môi đi đọc bằng thăm môi đi đọc bằng như vậy, thì tu của mình là đúng, nhưng mà vào trong cái tình huống không đúng, nó trở thành là không có ý nghĩa cho cái hành giả của chúng ta. Bắn cá, bắn thịt, sao mà nấu gà, nấu chở nữa, sao mà làm chuỗi được. Cho nên khi chúng ta làm chuỗi cũng phải lựa cái điểm nào để chúng ta làm chuỗi. Đừng bao giờ coi làm chuỗi là một cái tư tưởng của chúng ta, để rồi mà chúng ta vừa ghép pháp, chúng ta vừa làm chuỗi như vậy thì mọi giá trị chúng ta tu cái gì? Chúng ta đang tập trung nghe giảng hay chúng ta đang làm chuỗi hai vấn đề khác nhau? Đó chỉ là một cái hành động nhỏ thôi là chúng ta có thể hiểu được những cái tu mình, người ta chê bai là do chính mình. Các bạn ạ, đây là tôi có một cái mảng nhỏ là tri ân Tam Bảo, là mỗi con người Phật tử chúng ta đang xuất gia và tại gia như vậy, chúng ta phải đóng vai trò là một sứ giả của Như Lai, là người mang thông điệp của Đức Phật ứng dụng trong cuộc đời này, làm sao để mình là cái Phật gương, làm gương cho người khác về đức hạnh và trí tuệ, biểu hiện ra cái cách sống của chúng ta như thế nào, ứng xử như thế nào, tu như thế nào, và mọi người nhìn chúng ta hoan hỷ, thì đó là chúng ta đã làm tròn cái trách nhiệm sứ giả của Như Lai. Được không ạ? Có được hợp lý không? Cho trà có tay nó nóng quá. Thế đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta tri ân Tam Bảo, tức là chúng ta đóng vai trò thứ hai, đó là vai trò Bồ Tát Đạo. Bồ Tát dùng địa dẫn xuất theo kinh Pháp Hoa. Bồ Tát dùng địa dẫn xuất có nghĩa là từ dưới đất vọt lên quán hiện ra một chức vị Bồ Tát để làm đạo. Chúng ta muốn tri ân Tam Bảo, muốn giữ được Tam Bảo đi ngủ và muốn giữ được đạo Phật phát triển, thì mỗi con người chúng ta phải đóng vai trò là một vị Bồ Tát tùng địa dẫn xuất. Tùng địa dẫn xuất có nghĩa là từ cái tâm địa để hình thành một vai trò của một vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát tùng địa dẫn xuất, chứ không phải là Bồ Tát từ dưới đất vọt lên làm phải dùng mặt đất làm cái nền tảng, để là từ cái nền tảng này thực hiện cái hạnh Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ Tát tùng địa dẫn xuất. Tại sao lại nói là dùng cái tâm địa? Các vị biết rằng là mặt đất của chúng ta, các vị nhìn kỹ mặt đất, người ta có đổ nước dơ xuống mặt đất thì mặt đất cũng thế nào, im lặng không phải gì hết. Người ta có đổ nước dơ xuống mặt đất, đất cũng chẳng có, đổ rác cũng không có, đào bới đất, đất cũng chẳng than. Như vậy thì mặt đất liệu giả chăng mặt đất là một cái vấn đề yếu thế, yếu đuối hay không? Xin thưa các vị là mặt đất không có yếu đuối gì cả. Mặt đất không nói, nhưng mà mặt đất đang tập cái sức chịu đựng rất lớn. Chúng ta không có chịu đựng như mặt đất. Ai động đến mình thì là mặt chúng ta sưng lên, đỏ lên thì là chúng ta cấu gắt rồi. Cho nên mặt đất này đổ dơ, đổ nước dơ, đổ rác gì là cũng yên lặng. Chính sự im lặng đó nó tót ra một cái nội lực chịu đựng rất mạnh. Mặt đất nó chịu đựng rất là mạnh mẽ. Chính từ cái sự mà chịu đựng như vậy mà nó trở thành là một cái nền tảng của sự sống muôn loài. Các vị thấy không? Mặt đất như thế, nó yếu, ai nói nó yếu? Nó đóng vai trò là cái nền tảng sự sống của muôn loài. Bây giờ thứ nhất là con người của chúng ta. Chúng ta trong và giảng đường này, trí thức có, bình dân có, giàu có, nghèo có, bình thường có, các bạn ạ, đủ hết, tiến sĩ, cử nhân, thạc sĩ đủ hết, nói chung là chúng ta đều có tài năng hết, Nhưng mà những con người của chúng ta có tài năng chăng nữa, chúng ta cũng phải nương tựa từ mặt đất này chúng ta mới đứng vững được chứ, đúng không? Có bao giờ chúng ta đi lơ lửng trên không không? Chỉ có ma thì không phải là mình. Như vậy thì con người chúng ta dù giỏi cỡ nào, chúng ta cũng phải đứng nhờ mặt đất mà chúng ta mới đứng lên được, từ mặt đất mà chúng ta mới sống được. Đó là cái ý thứ nhất đối với con người chúng ta. Cái ý thứ hai là về các loài thú vật mạnh mẽ như là con cọp, con beo, khỏe mạnh như con voi chăng nữa, tất cả các loài thú đều dựa trên mặt đất để mà sống, đều bước đi trên mặt đất. Cho dù những thú chim muông bay ở trên không, cũng rồi cũng phải đáp xuống mặt đất để dựa trên. Mặt đất là nền tảng cho các loài thú và các thú. Chưa hết nữa, các loài thảo mộc cũng vậy, cao to như cây bồ đề hoặc là những cái cây lớn như cái ở Sài Gòn chúng ta thấy, nhưng mà nó cũng phải từ mặt đất, nương tựa mặt đất thì nó phát sinh được cành lá. Cho nên mặt đất nó có sức chịu đựng mạnh như thế, nó đến nhờ như vậy người ta trở thành cái sự sống cơ bản nền tảng cho tất cả chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái tâm của chúng ta là tâm địa, có nghĩa là tâm cái sức chịu đựng như mặt đất, để rồi chúng ta sẽ có được tất cả trên cái con đường chúng ta thành đạt. Chúng ta đi vào cái cuộc đời giúp người đời, làm được điều gì tốt, làm sao có lợi mình và người khác bằng cái tâm địa thì chúng ta mới thấy được chúng ta có lợi ích. Còn bây giờ chúng ta ra cuộc đời chúng ta giúp người, nhưng mà chúng ta giúp bằng cảm xúc không bằng tâm địa, cho nên là giúp nhân nhân cả cả quán là do mình chứ không phải do người khác. Cho nên rằng là các chư Bồ Tát giúp người bằng tuệ, dùng cái tâm địa là tâm thanh tịnh, nó tâm mạnh mẽ chịu đựng để làm việc Phật sự. Cho nên làm tới đâu ai nói nặng nói nhẹ, ai khen cái gì, Bồ Tát được an thầm tự tại để mà đứng làm những điều sự việc trên cuộc đời này. Còn ở chúng ta mà làm á, chúng ta Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát hay Bồ Tát chút chút thôi, hay còn không là Bồ Tát hơi dở một chút. Chúng ta làm được việc á thì chúng ta hoan hỷ lắm á. Nhưng mà ví dụ tôi chỉ nói một điều thôi, ví dụ như các vị mà giúp cho chùa xá lợi chúng ta, ví dụ 3 tháng hay chơi các vị làm thành Bồ Tát, có nghĩa là nơi nào cần thì chúng ta đến, chùa nào cần thì tất cả vị Bồ Tát này để tụ hội về để làm cho Phật sự chùa xá lợi thành công. Trong đó thì có những người nấu ăn chẳng hạn, Bồ Tát mà nấu ăn, nhưng mà nấu ăn thì tức đêm tức ngày nấu, như cái tay chúng ta nấu không ngon, chúng ta nấu như vậy thì các bạn bắt đầu mình hỏi là thầy còn nấu như thế, thầy ăn không ngon, không có ý cho con, cái canh mặn thì bây giờ thầy nói sao? Nếu mà thầy nói mặn quá thì cô các cô chú có đồng ý không? Buồn cái tiếng làm gì mà buồn, chạm tự ái rồi. Mà nói ngon á, ngon mà tại sao thầy nó ăn hết tô canh? Ăn như thế thì nó dối cũng chết. Cho nên khi mà chúng ta làm Phật sự, đa số là chúng ta bị phiền não nhiều hơn là chúng ta có được sự an lạc. Bởi vì chúng ta làm bằng cảm xúc của chúng ta. Đúng rồi, làm bằng cảm xúc, cho nên chúng ta mới bị chướng vào cái tâm của chúng ta. Còn các vị Bồ Tát ấy, là làm bằng cái tâm địa, cho nên là dùng cái tâm địa đó để đi vào cuộc đời. Cho dù đời có khen hay đời có chê, Bồ Tát sẽ biết mình làm việc gì nên làm. Cái ngày không có bị mừng giận thương đi ghét thú. Còn chúng ta là cúng dường hay đi chùa đi chiền mà hợp ý mình thì mình đi, mà không hợp thì bỏ chùa đó, bỏ ngày đó để đi tới chùa khác, đúng không? Thì bệnh chậm tha của chúng ta là như vậy. Thế thế thì chúng ta làm sao làm được thành Bồ Tát? Cho nên là cái ý thứ hai tôi muốn nói là chúng ta muốn tri ân Tam Bảo, là mỗi người đệ tử Phật chúng ta đóng vai trò là một cái gì Bồ Tát tùng địa nhập xuất. Các vị làm cái hành Bồ Tát để làm sao tự lợi và lợi khác, tu học như thế nào để ứng dụng lời Phật dạy đi vào trong cuộc đời, làm lợi ích cho đời bằng tâm địa, để rồi chúng ta làm được việc chúng ta cũng bình thường, và ai khen chúng ta cũng bình thường, ai chê chúng ta cũng bình thường, không bị bình dẫn tư nhiên nhắc muốn làm chi phối con người chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải làm Bồ Tát, làm như thế thì chúng ta sẽ phải thứ nhất là sứ giả của Như Lai, thứ hai là đóng vai trò là một vị Bồ Tát tịnh địa, Sứ giả Như Lai là gì? Chúng ta phải thực hiện cái sự tu, chúng ta đúng mức, đúng chỗ, đúng nơi bằng tuệ giác. Và chúng ta thực hành những cái tu của chúng ta đi vào đời để làm lợi cho đời là vai trò của Bồ Tát Đạo. Hai cái vai trò này mỗi phật tử mà chúng ta hoàn thiện có nghĩa là chúng ta đã tri ân tam bảo và đạo Phật của chúng ta. Đó là cái nghĩa thứ nhất mà tôi muốn nói về tri ân tam bảo là cái tinh tế như thế. Chứ không phải chúng ta tri ân là lúc nào cũng lễ bái không và không biết có làm sao để mà hộ trì chánh pháp, để mà phát triển đạo Phật và đối con người chúng ta tu như thế nào để chúng ta biểu hiện là những cái hoa sen tỏa nét cho cuộc đời bằng đức hạnh và trí tuệ của chúng ta. Như vậy thì làm sao mà chúng ta gọi là tri ân tam bảo? Có vẻ là đó là một điều thứ hai mà tôi muốn nói trong cái bản điện thứ nhất là tri ân tam bảo. Tôi xin phép người quốc đội tri ân dài một tiếng hay là một tiếng tôi biết là các vị tôi đã làm một tiếng hả? À, như thế thì chắc là chúng ta nghĩ thì tôi bây giờ thì hôm nay là ngày Vu Lan báo hiếu, chúng ta nhắc nhở phật tử chúng ta phải biết tri ân và biết báo ân. Bây giờ nói đến tứ ân thì chúng ta biết hết rồi. Hôm nay thì tôi chỉ nói về một ân thôi, ân tam bảo cho tất cả các đệ tử phật chúng ta phải tri ân, có nghĩa là biết được ân tam bảo là làm sao mà tam bảo giúp được gì cho mình để mình tri ân. Chúng ta phải biết. Vậy khi chúng ta biết tri ân rồi, chúng ta báo ân bằng cách nào? Đó là cái tôi muốn tặng cho các vị hai chư Phật như vậy. Tri ân là thế nào? Chúng ta có quay trò là một vì sứ giả của Như Lai, biểu được cái sự tu của mình như thế nào cho mình học, để mọi người hoan hỷ vì cái sự tu của mình. Thứ hai, mang cái sự tu mình ứng dụng vào trường đời để làm sao bằng một cái hành vi Bồ Tát Đạo, Bồ Tát tu địa nhập xuất. Hai cái quan điểm này chúng ta đóng vai trò như vậy thì tất cả chúng ta lại tri ân được tam bảo và làm cho đạo Phật phát triển và cho tất cả chúng ta. Nhưng buổi Vu Lan như thế này thì chúng tôi thì chân thành cảm biến công đức của các vị. Thứ nhất là cái hội viên công đức của các em pháp và chia sẻ phật pháp hướng đến tất cả các bạn biết chúng ta hiện tại sự tương tác cũng tăng lên từ những cuộc tâm sự của các vị để tâm trí của chúng tôi cuộc đời. Và thứ hai, hội viên công đức này đến những người quá cố của chúng ta trong thân của mọi người dân thực tiễn nhờ công đức của các em pháp tu tiến trong những ngày ba tháng ngày xin hướng về tất cả các vị này để mong rằng trên cuộc đời các vị luôn luôn gắn liền với Phật pháp và luôn luôn tin vào chúng ta trong khi được Phật giáo hỗ trợ Việt Nam chúng ta được phát triển, Phật giáo chúng ta luôn bền vững và Phật tử chúng ta luôn tin tưởng thành nhờ chúng ta đã được tất cả các vị.